Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Giang đã xử lý thu hồi quyết định cấp chứng nhận đầu tư thu hồi đất đối với 10 dự án. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, dự án cải tạo đàn trâu bò đem lại kết quả cao, lợi nhuận cho người chăn nuôi tăng từ 20 đến 25% so với giống cũ. Bắc Giang giảm thiểu mất cân bằng giới tính, thúc đẩy bình đẳng giới. Câu chuyện làm đẹp các tuyến đường bằng những bức họa đồng quê từ nguồn tiền bán rác thải sinh hoạt ở xã Nghĩa Hưng, huyện Hà Giang.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã xử lý thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất đối với 10 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng có nhiều sai phạm hoặc không đủ năng lực thực hiện. Đây là động thái cho thấy quan điểm kiên quyết của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn. Qua đó, đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức kiểm tra tiến độ gần 100 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều quyết định đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các hạng mục của dự án. Đối với 10 dự án buộc phải thu hồi, trong đó có 4 dự án của chủ đầu tư FDI và 6 dự án trong nước do có quá nhiều sai phạm hoặc do doanh nghiệp không còn đủ điều kiện triển khai đầu tư. Cá biệt, dự án đến nay nhiều hạng mục dở dang hoặc chưa thi công trong thời gian dài. Nhà đầu tư có tư tưởng chiếm đất kinh doanh đất dự án. Được biết, cả năm 2018, tỉnh Bắc Giang chỉ thu hồi được 4 dự án, tuy nhiên 9 tháng đầu năm nay đã thu hồi 10 dự án. Đây là động thái cho thấy quan điểm kiên quyết của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn. Hiện nay, chủ trương của tỉnh là thu hút đầu tư có chọn lọc, lựa chọn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường.
Huyện Yên Dũng hiện có hơn 200 hectare dưa hấu đang cho thu hoạch, năng suất ước đạt từ 1 đến 1,2 tấn một sào, trừ chi phí cho thu lãi hơn 10 triệu đồng một sào. Thời điểm này, dưa hấu đang cho thu hoạch, được trồng chủ yếu ở các xã Tân An, Đức Giang, Đồng Việt, Đồng Phúc, Tiến Dũng. Các giống dưa được đưa vào sản xuất gồm F1 Super Hoàn Châu, Trang Nông 386 Hắc Mỹ Nhân. Hiện thương nhân từ các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương về thu mua tại ruộng với giá từ 8 đến 10.000 đồng một kg tùy loại, trừ chi phí mỗi sào cho thu lãi hơn 10 triệu đồng. Được biết sản xuất dưa hấu bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng đã chỉ đạo các địa phương duy trì ổn định diện tích hiện có, tích cực luân canh 3 vụ một năm tại một số xã, đồng thời từng bước triển khai sản xuất theo chuỗi, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.
Để đa dạng nguồn giống cũng như nâng cao chất lượng của cây na cho bà con nông dân, Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh vừa triển khai mô hình trồng khảo nghiệm cây na Thái tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam. Mô hình được thực hiện bắt đầu từ tháng 6 năm 2019 với quy mô 5 hectare. Các hộ tham gia trồng khảo nghiệm được hỗ trợ toàn bộ cây giống và phân bón trong toàn bộ quá trình chăm sóc kể từ khi xuống giống cho đến khi thu hoạch. Được biết đây là giống na có mẫu mã chất lượng tốt đang được thị trường ưa chuộng và đã được thử nghiệm thành công ở một số tỉnh. Hiện tại sau hơn 4 tháng trồng thử nghiệm, nhìn chung cây na đang sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90%.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh đã triển khai dự án cải tạo đàn trâu bò theo chương trình hỗ trợ nông hộ của tỉnh. Mục tiêu đặt ra là đưa các giống trâu bò có năng suất chất lượng cao vào thay thế các giống nội truyền thống. Đến nay sau hơn 3 năm triển khai thực hiện dự án, kết quả đem lại là khả quan, lợi nhuận cho người chăn nuôi tăng từ 20 đến 25% so với giống cũ, ghi nhận của phóng viên Đức Minh.
Có nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi trâu bò, ông Đoàn Bá Lịch ở thôn Giếng, xã Song Vân, huyện Tân Yên là người đầu tiên đăng ký tham gia. Từ dự án này, gia đình ông được hỗ trợ giống tinh bò 3B của Bỉ để phối hợp giống bò vàng Việt Nam cũ. Sau hơn 9 tháng, bò mẹ đã sinh bê con, có thể hình cao to hơn giống bò truyền thống 25%, khả năng chống chịu bệnh tốt. Do có chất lượng thịt thơm ngon nên được thương lái thu mua giá cao. Ông Đoàn Bá Lịch nói.
Chất lượng của hàng thịt 3B hiện nay trên giá thị trường là họ rất chi là ưa chuộng, thịt là ăn nó ngọt và ngon hơn cái hàng thịt bò ta là rất nhiều. Đấy, giá thành cũng là cao hiệu quả hơn so với cái bò ta Việt Nam trước kia.
Cũng giống như gia đình ông Đoàn Bá Lịch, ông Đoàn Bá Đông cũng tích cực tham gia dự án. Sau một năm, đem lại kết quả ngoài mong đợi, bò thương phẩm giống 3B được xuất bán với lợi nhuận cao vượt trội. Ông Đoàn Bá Lịch cho biết về hiệu quả.
Hiện nay là con 3B của tôi là được hơn 6 tháng rồi, thế là người ta mua về thịt là đang giả 27 triệu, nếu như bò thường thì nó chỉ được 20 đến 21 triệu thôi.
Xác định dự án có ý nghĩa xác thực đem lại lợi nhuận trực tiếp cho bà con nông dân, nên ngay sau khi được tiếp nhận dự án, huyện Tân Yên đã chỉ đạo đội ngũ thú y và dẫn tinh viên bám sát địa bàn, thường xuyên giám sát hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án. Chính vì vậy, 100% số hộ tham gia lai tạo giống bò truyền thống với giống bò 3B và bò Charolais đều có kết quả tốt. Anh Tạ Văn Thanh, cán bộ dẫn tinh viên huyện Tân Yên cho rằng
thường xuyên và tới bà con là tư vấn cách chăm sóc và làm sao cho bò đạt hiệu quả cao nhất. Và trong cái chương trình chúng tôi thực hiện cái dự án là thấy bà con rất chi là phấn khởi và mong muốn là làm sao cấp trên, chỗ trung tâm và các lãnh đạo tạo điều kiện để những năm tiếp theo để chúng tôi thực hiện tốt những cái dự án cho bà con để cho bà con có thu nhập tốt hơn.
Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 145.000 con trâu bò. Để dự án được nhân rộng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang tích cực phối hợp với các nhà cung cấp để nhập liều tinh hai giống bò 3B và Charolai phục vụ nhu cầu của bà con, phổ biến các biện pháp kỹ thuật trong phối hợp giống và chăm sóc để đem lại hiệu quả cao nhất. Về điều này, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh thêm.
Khi đưa chương trình này vào thì lựa chọn cái đối tượng là dẫn đinh viên đã có những cái nhiều cái kinh nghiệm để đưa vào. Vì đây là cái bò ngoại cho nên là cái kỹ thuật đòi hỏi nó phải cao hơn. Và cái nữa là chúng tôi khuyến cáo cho dẫn đinh viên là khi khuyến đưa vào là phải lựa chọn được cái bò đàn bò cái nền. Với cái bò phải có trọng lượng từ 250kg trở lên thì mới phối cái bò ngoại này vào để đảm bảo khi con đẻ ra thì nó phải an toàn cho mẹ. Đồng thời là phải cái sữa đảm bảo để khi mà nuôi con phát triển tốt.
Mặc dù dự án đã khẳng định hiệu quả thực tiễn, song mới chỉ thực hiện lai tạo được trên 5% tổng đàn trâu bò của tỉnh. Nguyên nhân là giống bò 3B chỉ nhân giống được thông qua biện pháp thụ tinh nhân tạo, phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tinh nhập khẩu từ Bỉ, trong khi dự án của tỉnh chỉ hỗ trợ kinh phí được trên 1.700 liều mỗi năm.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Từ 18 giờ ngày 1 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 666 đồng, xăng RON 95 thêm 923 đồng. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng từ 424 đến 829 đồng một lít kg tùy loại. Khảo sát sau khi giá xăng dầu tăng, giá một số mặt hàng dịch vụ thiết yếu bắt đầu tăng theo. Cụ thể, ngày 10 tháng 10, tại các chợ Thương, Tiền Môn, Hà Vị, chợ tạm Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, giá bán rau củ quả thực phẩm đều tăng. Đặc biệt, từ ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn nhích lên liên tục và tăng mạnh theo từng ngày và chưa có chiều hướng giảm. Giá các loại cá nước ngọt cũng tăng từ 2 đến 5.000 đồng một kg tùy loại. Riêng dịch vụ vận tải hành khách chưa tăng giá cước. Theo bến xe khách Bắc Giang, giá xăng dầu liên xuống liên tục nhưng đợt tăng giá này khá cao. Hiện đơn vị này vẫn giữ nguyên giá cước vé dịch vụ vận tải. Nếu thời gian tới giá xăng dầu vẫn tiếp tục tăng, dự kiến đơn vị sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.
Do định kiến giới, mong muốn có con trai bằng được dẫn đến mất cân bằng giới tính diễn ra trầm trọng không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn là vấn đề nan giải trong cả nước. Theo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, đến tháng 10 năm 2019, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh toàn tỉnh là 117 nam trên 100 nữ. Một số huyện có mức chênh lệch cao, Yên Dũng 134 nam trên 100 nữ, Lạng Giang 119,8 nam trên 100 nữ, Lục Nam 117,8 nam trên 100 nữ, Bắc Giang ở nhóm các tỉnh có mức chênh lệch báo động. Trước thực trạng trên, trong kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dân số, tỉnh đã đề ra mục tiêu duy trì mức sinh, thay thế, giảm thiểu tốc độ gia tăng chênh lệch giới tính khi sinh, dần đưa về mức cân bằng tự nhiên. Tháo gỡ vấn đề này, nhiệm vụ cấp bách là thúc đẩy các giải pháp bình đẳng giới. Trước mắt, mỗi tổ chức cá nhân cần thay đổi quan niệm, định kiến giới, tích cực phòng chống bạo lực gia đình. Về lâu dài, để phá bỏ định kiến giới, phụ nữ cần tự khẳng định vị thế vai trò của mình trong xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho các tầng lớp nhân dân, cho gia đình và hành động công bằng ngay từ ý thức của chính mình khi quan niệm về quyền lợi giữa nam giới và nữ giới.
Ngày 11 tháng 10, Sở Ngoại vụ Bắc Giang phối hợp với Công ty trách nhiệm hạn Intop Việt Nam khu công nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh tổ chức tặng quà cho người nghèo, khuyết tật tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang. Tại đây, đại diện Công ty trách nhiệm hạn Intop Việt Nam đã trao tặng 213 bộ quần áo cho người nghèo khuyết tật, trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Tổng số quà trị giá 80 triệu đồng trích từ quỹ phúc lợi của công ty. Chương trình trao tặng quà của công ty nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau và hướng tới ngày vì người nghèo 17 tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm nỗ lực quyết tâm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Thông qua chương trình, nhiều việc làm hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện. Câu chuyện làm đẹp các tuyến đường bằng những bức họa đồng quê từ nguồn tiền bán rác thải sinh hoạt ở xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang là một trong những cách làm như vậy, ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng.
Nếu như trước kia, những phế liệu bị hầu hết các hộ gia đình ở xã Nghĩa Hưng bỏ đi thì nay đã được thu gom lại để bán. Từ nguồn rác thải tưởng chừng như không có giá trị này, thì nay lại biến thành bò, thành cặp sách, thành lan nhựa để tặng cho phụ nữ nghèo. Không chỉ vậy, những con đường bích họa đồng quê ở xã cũng được hoàn thành từ nguồn bán phế liệu. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hưng cho biết.
Trong những năm gần đây thì chúng tôi đã xây dựng được 3 bức tranh bích họa với chiều rộng khoảng 80m2 và bằng cái nguồn kinh phí là chúng tôi vận động từ hội viên để phân loại rác thải và thu gom rác tái chế để chúng tôi sử dụng cái kinh phí này để vẽ tranh tường.
Tuyến đường bích họa ở thôn Sỏi được hoàn thành bởi sự chung sức đồng lòng của các đoàn thể trong thôn, trong đó vai trò chủ đạo là đoàn thanh niên và chi hội phụ nữ. Chị Đỗ Thị Hảo, bí thư chi đoàn thôn Sỏi xã Nghĩa Hưng chia sẻ.
Rất là vui mừng ạ, bởi vì làm cho phong cảnh quê hương ngày càng đẹp hơn và cũng từ đó thì cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội mà tạo cho được cái tâm tư nguyện vọng của thanh niên, của giới trẻ, của thôn xóm ngày càng phát triển hơn ạ.
Với đề tài về quê hương trên đường đổi mới, ý tưởng sáng tạo này đã nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo và nhân dân trong thôn. Từ ngày con đường bích họa được hoàn thiện đã giúp người dân nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Ông Vũ Đức Thiện, trưởng thôn Sỏi xã Nghĩa Hưng vui vẻ nói.
Thì là từ những ý thức người dân là bảo vệ từ nhà cửa của nhà mình sạch sẽ rồi đến con đường, hàng cây với bức tranh để tạo ra một cái phong cảnh làng quê được sinh động hơn và nó sạch sẽ.
Xã Nghĩa Hưng có 8 thôn, mỗi năm từ tiền bán rác thải, một thôn thu về khoảng 10 triệu đồng để làm đẹp đường quê. Cũng từ việc làm thiết thực đầy ý nghĩa này của phụ nữ nơi đây mà phong trào đã lan rộng trên toàn huyện, mang lại sự đổi thay cho nhiều làng quê trên địa bàn huyện Lạng Giang.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, qua gửi mẫu giám định, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang xác định không có hàm lượng các chất ma túy trong thuốc lá vui. Trước đó, một số tài khoản trên mạng xã hội thông tin về một số sản phẩm mới có tên thuốc lá vui Hàn Quốc mang lại cảm giác nhẹ nhàng êm ái, kết hợp kích đồ trong các cuộc bay phòng. Dùng xong không sập, không nôn mửa, không mệt mỏi. Đi kèm đó là cam kết ship trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 24/24 giờ với giá 300.000 một hộp 6 điếu. Trước thông tin này, phòng đã lấy mẫu gửi Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định. Đến ngày 9 tháng 10, Viện Khoa học Hình sự kết luận không có hàm lượng các chất ma túy trong thuốc lá vui, đồng thời cho biết thêm. Thực chất đây là một loại thuốc lá nhập ngoại có chất nicotine. Mặc dù không có hàm lượng các chất cấm, song người dân cũng nên cảnh giác, hạn chế sử dụng để bảo vệ sức khỏe. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục theo dõi kịp thời xử lý phát hiện những trường hợp tẩm thêm ma túy vào thuốc lá để tạo cảm giác mạnh khi dùng.
Từ tháng 8 đến nay, Sở Y tế thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về khám chữa bệnh và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với 18 cơ sở, gồm 3 bệnh viện, 15 phòng khám đa khoa khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra phát hiện một số phòng khám không bố trí phòng lưu bệnh nhân, tỷ lệ người hành nghề cập nhật kiến thức y khoa còn thấp, đôi khi nội dung chưa phù hợp với phạm vi chuyên môn. Chưa kịp thời kiểm chuẩn định kỳ, lập sổ theo dõi và vận hành trang thiết bị máy móc, một số đơn vị xây dựng quy trình khám chữa bệnh chưa phù hợp với quy định của Bộ Y tế, chưa ban hành quy trình hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, chưa thực hiện kết nối liên thông phần mềm khám chữa bệnh với phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Đoàn thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị khắc phục tồn tại hạn chế và xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở. Phòng khám đa khoa chất lượng cao Bích Động và công ty cổ phần Y Dược Bằng An thuộc phòng khám đa khoa Y Cao Hà Nội, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang với tổng số tiền 10,3 triệu đồng.
Theo phản ánh của một số phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, gần đây tuyến đường dân sinh thuộc địa bàn phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang chạy song song với tuyến đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn bị xuống cấp và ô nhiễm do nhiều xe có tải trọng lớn chạy qua. Đây là một trong những đoạn đường gom nằm trên tuyến đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang đang trong tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng. Nắm được thông tin, công an thành phố Bắc Giang đã ngay lập tức triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng nêu trên. Cụ thể, đã có thông tin với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Thịnh tìm phương án cải tạo nâng cấp đoạn đường gom thuộc địa bàn phường Dĩnh Kế trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang, giám sát, đốc thúc nhà thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Thịnh thực hiện việc cải tạo tuyến đường. Bên cạnh đó, chỉ đạo đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Bắc Giang tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp xe quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng hoạt động trái phép trên đoạn đường gom trên địa phận thành phố Bắc Giang. Từ đầu năm 2019 đến nay, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Bắc Giang đã xử lý 667 trường hợp xe quá tải vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn 810 triệu đồng. Trong đó xử lý 394 trường hợp xe quá tải, 31 trường hợp xe quá khổ, 123 trường hợp cơi nới thành thùng, 8 trường hợp đi vào đường cấm, 5 trường hợp chập vật liệu để rơi vãi.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 85%. khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 83%. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 83%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.